Quý vị và các bạn thân mến, Rosa Parks chỉ là một phụ nữ da đen bình thường, làm việc trong một trung tâm thương mại tại thành phố Montgomery, bang Alabama, Hoa Kỳ. Thế nhưng ngày nay, không riêng tại Hoa Kỳ mà khắp thế giới đều nhắc đến tên bà. Bà được biết đến do một biến cố xảy ra ngày 1 tháng 12 năm 1955 như sau. Bà Rosa lên chuyến xe buýt để về nhà sau một ngày làm việc. Vào thời điểm đó, trên xe buýt luôn có hai khu vực rõ rệt. Khu phía trước dành cho người da trắng và khu phía sau dành cho người da đen. Hôm đó, khu dành cho người da đen không còn chỗ trống. Theo luật kỳ thị hiện hành, người da đen chỉ có thể ngồi vào khu của người da trắng nếu khu này còn chỗ trống. Nhận thấy còn một chỗ trống trong khu này, bà Rosa liền ngồi vào. Chiếc xe buýt tiếp tục lăn bánh. Có kẻ lên, người xuống. Một số người da đen ngồi vào chỗ trong khu của người da trắng. Ở trạm dừng thứ ba, một số người da trắng lại lên xe. Vì không còn chỗ, một người da trắng buộc phải đứng. Người tài xế xe buýt yêu cầu bà Rosa phải đứng dậy nhường chỗ cho người da trắng, vì đây là khu vực dành cho người da trắng. Bà Rosa kể lại như sau. Người tài xế nói như ra lệnh. Nhưng không một ai trong chúng tôi chịu đứng lên. Thấy vậy, ông liền đe dọa. Ba người đàn ông da đen liền đứng lên. Người tài xế nhìn tôi và yêu cầu tôi cũng phải đứng lên. Nhưng tôi nói một cách quả quyết, tôi không đứng lên. Ông liền nói, nếu bà không đứng lên, tôi sẽ cho bắt chữ bà. Tôi liền nói, ông cứ bắt tôi đi. Từ đó, người tài xế không nói thêm lời nào nữa. Nhưng sau đó, bà Rosa đã bị cảnh sát bắt giữ và giam tại nhà tù Montgomery một đêm. Biến cố này đã khiến cho 40 vị mục sư trong thành phố kêu gọi mọi người hãy tẩy chay các chuyến xe buýt. Một trong những vị đó là mục sư Martin Luther King, người được bầu làm người lãnh đạo cuộc tẩy chay. Sau đó, mục sư Martin Luther King đã đọc một bài diễn văn mà cả thế giới ngày nay đều thuộc lòng. Ông nói, tôi có một giấc mơ. Một ngày nào đó, con cái của những người nô lệ da đen sẽ cùng ngồi đồng bàn với con cái của các chủ nhân da trắng. Giấc mơ của mục sư Martin Luther King đã vang dội trong mỗi hành lang của Quốc hội Hoa Kỳ. Vì giấc mơ đó và vì những nỗ lực tranh đấu cho quyền bình đẳng của người da đen bằng con đường bất bạo động, ông đã bị mưu sát năm 1968. Tại một tòa án địa phương, bà Rosa cũng đã bị kết án, nhưng bản án đã được tối cao pháp viện Hoa Kỳ đảo lộn. Đó là phát súng ân sủng dành cho tất cả mọi thứ luật kỳ thị chủng tộc và đạp đổ mọi cơ bản pháp lý để ra những luật kỳ thị ấy tại Hoa Kỳ. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay 19 tháng Giêng là ngày Martin Luther King tại Hoa Kỳ. Người Mỹ nhớ đến gương hy sinh cao cả của vị mục sư này trong cuộc chiến bất bạo động cho quyền bình đẳng của người da đen. Nhưng trong ngày này, người Mỹ không chỉ nhắc đến tên của vị mục sư này, họ cũng tưởng nhớ đến người phụ nữ da đen tầm thường tên là Rosa Parks. Thật vậy, bà chính là ngoại nổ đã làm bừng dậy cuộc đấu tranh do mục sư Martin Luther King lãnh đạo. Sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ tại Liên Xô, trong một cuộc phỏng vấn, người ta hỏi cố tổng thống Boris Yeltsin ai là người đã tạo cảm hứng để ông đứng lên đương đầu với những người cộng sản. Ông nhắc đến tên của ông Lech Wałęsa, thủ lãnh của công đoàn đoàn kết tại Ba Lan. Và cũng sau khi chế độ cộng sản sụp đổ tại Ba Lan, người ta cũng hỏi ông Lech Wałęsa ai là người đã tạo ra niềm cảm hứng để ông lãnh đạo cuộc đấu tranh đánh đổ chế độ cộng sản. Người thời điểm này không ngần ngại nhắc đến tên cố mục sư Martin Luther King. Và dĩ nhiên, khi có người hỏi ông, đâu là sức bật giúp ông đứng lên tranh đấu cho người da đen? Cố mục sư Martin Luther King đã nhắc đến tên của người đàn bà tên là Rosa Parks, người đã không chịu khuất phục khi buộc phải đứng lên trong một chuyến xe buýt. Những cuộc cách mạng vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại thường bừng dậy từ những cử chỉ rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Đó là những đốm lửa cần có để khơi dậy ngọn lửa hồng. Một cuộc sống âm thầm, nhưng sống cho đến tận căn trong sự trung thành với những giá trị của chính mình, đó chính là thang hồng cần có để khơi dậy ngọn lửa cách mạng. Những lời cầu nguyện chân thành trong tinh thần khoan nhượng, hòa bình và tha thứ, đó chính là sức mạnh mà không một vũ khí nào có thể bẻ gãy được. Chúng ta hãy cùng hiệp ý với người giáo dân Hà Nội trong tâm tình cầu nguyện ấy.